Ngâm Chúa và Chúa sống. Và chính sự sống động đó đang thúc đẩy chúng con để chúng con sống theo lời Chúa dạy, sống như Chúa đã sống vậy. Cho những điều Chúa đã làm, chúng con muốn làm. Những uy quyền Chúa giao cho chúng con muốn sử dụng hết. Xin dạy chúng con để chúng con có thể nắm lấy và làm những việc mà Chúa bảo chúng con làm. Có quá nhiều việc Chúa sai khiến chúng con mà chúng con không biết để làm, hoặc vì cứng lòng, từ khước. Chúa xin tha thứ cho chúng con. Xin dạy chúng con để chúng con biết vâng lời. Xin cho chúng con vâng lời. Cho chúng con làm một người con vâng lời. Cho chúng con làm theo điều Chúa dạy. Vì nếu không thì chúng con chứng minh chúng con không yêu Chúa. Chúa dạy chúng con như thế. Ai yêu mến ta thì vâng giữ các điều răn ta. Chúa xin giúp chúng con ngày hôm nay và trọn cuộc đời của chúng con, cho đến khi chúng con gặp Chúa, thì chúng con có thể làm những gì Chúa bảo chúng con làm. Và chúng con có khả năng để làm được những điều đó. Chúng con cảm ơn Chúa. Giờ đây xin dạy chúng con những điều gì chúng con cần phải học để chúng con có thể thực hiện. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Các bạn có thể cho tôi cái định nghĩa về chữa lành nội tâm không? Lần trước tôi đã đề nghị 3 định nghĩa khác nhau. Bây giờ cứ tự ý mình, hoặc là đúc kết lại thành ra một cái của mình, hoặc là lấy một định nghĩa trong 3 định nghĩa mà mình đã học lần trước hay không. Thế nào là chữa lành nội tâm?
Chữa lành toàn diện con người.
Đó là một phần của chữa lành nội tâm theo cái định nghĩa của ông Charles Craft.
Chữa lành ký ức.
Chữa lành ký ức. Chữa lành gì nữa? Toàn diện, tức là trước tiên cái mình biết, mình vẫn biết là
toàn diện.
Thân thể. Từ trước đến nay mình chỉ biết có chữa lành thân thể không mà thôi. Mình chưa biết đến cái chữa lành về ký ức, chữa lành toàn diện, chữa lành theo chiều sâu, mình không biết. Vì thế mình thiếu sót rất nhiều. Mình thiếu sót, mình không thể làm những điều Chúa dạy mình làm hết được. Thế nào là chữa lành toàn diện? Chữa lành toàn diện gồm có những phương diện nào? Dùng chữ toàn diện.
Toàn diện là cái sự bên trong và bên ngoài.
Cả bên trong lẫn bên ngoài. Cả thân thể, lẫn tâm trí, lẫn tâm linh. Hôm nay mình tiến tới một bước nữa. Mối quan hệ giữa chữa lành chiều sâu và các loại chữa lành khác. Trước tiên mình nói về mối quan hệ giữa chữa lành chiều sâu với chữa lành thân thể, là cái điều mình biết từ trước đến bây giờ. Có những trường hợp mình thấy như là mình không cần đến cái sự giúp đỡ của bác sĩ, nhưng có những trường hợp mình thấy mình cần. Tại sao thế? Tại sao có những trường hợp mình thấy như mình không cần? Rồi đó là cái lúc mình gần Chúa, có phải không các bạn? Mình tin Chúa chữa. Và Chúa chữa. Những trường hợp đó Chúa chữa dễ lắm các bạn. Nhưng có những lúc mình thấy rằng mình cần có sự giúp đỡ bên ngoài. Mình xác nhận cái điều này các bạn này. Chúa dùng con người, Chúa dùng thảo mộc, thuốc men để chữa lành, chứ không phải là Chúa cấm đâu các bạn. Đừng quá khích bảo rằng là nhất thiết tôi không dùng thuốc, tôi không nhờ bác sĩ. Có khi Chúa dùng họ các bạn ơi. Nhất là những người bác sĩ mà biết cầu nguyện đó, những người đó Chúa dùng nhiều lắm đó. Tôi nhớ cái ngày tôi bị bệnh thương hàn. Tôi ở Huế cùng với mục sư Lê Hoàng Phu, là mục sư ở Huế lúc đó. Tôi bị đến cái độ mà liệt giường, không ăn không uống nhiều ngày như vậy. Anh tôi chủ trương rằng là nhờ Chúa, Chúa chữa. Nhưng mà vẫn đau con ơi, vẫn liên tục như thế đó. Khi anh tôi nhắn tin về nhà cho ông cụ vừa nghe một cái ông cụ đi ra lập tức và đến nơi cho ông cụ gọi một bác sĩ đến. Tôi còn nhớ tên ông bác sĩ đó, Hoàng Mộng Lương. Ông ấy đến thì là ông ấy cho thuốc tiêm ngay lập tức và bắt đầu tôi khá lên. Tôi học gì về cái thí dụ này? Anh tôi rất thiêng liêng, nhưng mà nó không phải lúc. Cái điều cần là Chúa bảo mình làm gì, các bạn ạ. Chúa bảo mình làm gì, mình phải vâng lời, chứ không phải mình cứ theo thói quen. Lần trước mình học với thói quen, các bạn nhớ không? Nếu cứ hành động theo thói quen, mình sẽ lệch lạc, các bạn. Mỗi trường hợp một khác nhau. Và Đức Thánh Linh, các bạn nhớ tôi nhắc đi nhắc lại, Đức Thánh Linh biến hóa vô lượng. Đức Thánh Linh có những chương trình khác nhau cho những trường hợp khác nhau. Vậy thì hỏi Chúa, Chúa muốn gì? Chúa muốn con làm gì? Vâng lời Chúa. Chỉ có việc vâng lời thôi các bạn. Mình khi tiến vào trong cái bình diện này đó, đứng ở cái lãnh vực này đó, thì mình nhẹ vô cùng các bạn. Mình không cần phải tính toán, suy nghĩ, đắn đo, lo lắng, không cần gì nữa hết tất cả đó. Chỉ có việc nghe rồi vâng lời. Từ khi tôi học được cái điều này các bạn, tôi nhẹ vô cùng. Trước đó là tôi là một cái người hay dùng trí, suy nghĩ, tính toán. Bởi vì biết rằng là mình suy luận tốt, mình học để suy luận, mình biết. Nhưng mà từ khi tôi biết Chúa đến cái mức đó đó, thì tôi bỏ, tôi dẹp hết các bạn ơi. Không lo, không tính, không phải có chương trình gì nữa hết tất cả đó. Hết, bỏ hết. Chỉ còn có mỗi một điều là đợi Chúa, xem Chúa dạy gì. Đó là vấn đề của mình đó các bạn. Mình không đợi Chúa. Mình đi trước Chúa nhiều lần lắm, nhưng không đợi Chúa. Khi đi truyền giáo, các bạn biết, những người mới đi với tôi đó thì họ công kích. Những người đi quen rồi thì họ biết rồi. Nhưng mà những người mới thì họ bảo rằng là ông ấy không có chương trình gì cả. Không có chương trình. Có vẻ vô tổ chức, có phải không các bạn? Vô tổ chức. Chính mình ngày xưa mình cũng công kích như thế chứ không đâu các bạn. Nhưng mà từ khi biết cái quyền tể trị của Chúa thì tôi giao cho Chúa, giao hết cho Chúa. Có một lần đi qua Leningrad, từ bây giờ là St. Petersburg, đi từ Moscow lên đó, và trên đó thường lạnh, lạnh lắm. Hôm đó đi có một sư phụ nữa. Làm một điều là lên ngồi trên xe rồi, ông Điều Cường, mục sư Điều Cường là người lái xe, quay sang hỏi tôi đi đâu. Trời, chưa biết. Chưa được lệnh các bạn ạ. Tôi vẫn chưa biết. Tôi bảo đi hướng đó, rồi trên đường Chúa sẽ chỉ. Đấy, cứ thế mà đi đó các bạn. Rồi Chúa chỉ. Và Chúa chỉ hôm đó lạ lùng lắm. Chúa chỉ đến một nơi mà đa số anh em không biết. Một ốp nữ, toàn các chị không thôi. Vì thế dọc đường có người nói ở dừng lại ở những cái ốp cũ mà mình đã đi đó, để hỏi xem thử hướng đi về cái ốp nữ đó là như thế nào. Thì xuống hỏi thì người ta cười, người ta bảo các anh đi đến ốp nữ làm chi. Người ta như là giễu cợt. Nhưng mà cuối cùng Chúa chỉ, chính Chúa chỉ, và chúng tôi đi đến nơi. Đi đến nơi bằng cách đi giữa đường. Tôi nhìn vào trong đồng ruộng, bên trong có mấy đứa nhỏ. Tôi phải dừng xe lại, tôi chạy và tôi hỏi mấy đứa nhỏ. Và nó chỉ, nó dắt tôi đến nơi. Vào đến nơi thì thấy đầu đen, mình biết là người Việt Nam. Và bắt đầu thì các bạn biết, gọi hết tất cả xuống. Họ ở trên lầu, gọi hết tất cả xuống ở cái phòng bên dưới để truyền giảng. Họ tin Chúa hết các bạn. Amen. Tất cả tin Chúa. Và trong số những người đó có một người mà đến mãi về sau này, mỗi lần tôi sang Việt Nam, không phải mỗi lần, nhiều lần tôi sang Việt Nam vẫn gặp chị ấy. Chị sau khi tin xong, chị chạy đến chị hỏi anh tôi với tôi. Chị nói rằng là các giáo sư khi sang bên đó, chúng tôi không dùng chữ mục sư mà dùng chữ giáo sư. Các giáo sư có nói rằng là Chúa chữa lành bệnh tật có phải không? Và có. Đúng. Chị bảo tôi mấy tháng nay tôi bị lao, lao phổi, không đi làm được, vì thế phải sống nhờ bạn, không có tiền để mua vé về Việt Nam. Chúng tôi cầu nguyện cho chị, gửi đức tin. Sau đó chúng tôi gặp lại thì chị kể chuyện lại là sau khi các giáo sư cầu nguyện xong thì tôi lành.
Amen.
Và khi chị về Việt Nam, chị xin việc thì họ cho chị việc, nhưng mà bảo phải đi làm ngày Chủ nhật. Chị nói không, tôi đi nhà thờ. Cảm ơn Chúa. Và chị đứng các bạn ạ. Đấy, những cái chuyến đi có khi cả chuyến như vậy, chỉ vì một người thôi, Chúa cũng sai mình đi.
Amen.
Cảm ơn Chúa. Chờ Chúa các bạn ơi. Chờ, chờ cho đến khi nghe, nghe rồi làm. Theo nguyên tắc đó các bạn. Dễ vô cùng các bạn ơi, không khó đâu. Có dễ không?
Dễ mà khó.
Vô tổ chức. Không nói thật quá biểu.
Người ta công kích mặt họ. Nhưng mà cảm ơn Chúa, những người đi với tôi về sau không ai công kích nữa. Ngay một sư phụ, ông ấy ban đầu ông ấy cũng hơi ngạc nhiên, nhưng về sau ông ấy thấy, ông biết cái việc một người vâng lời Chúa là cái việc đương nhiên các bạn. Người ta đã biết nguyên tắc rồi, mình dựa vào nguyên tắc đó, không ai bẻ mình được hết tất cả đó. Các bạn là mục sư chẳng hạn, khi đứng lên nói lời Chúa cũng thế, phải vâng lời Chúa. Đừng có nói rằng là tôi đã soạn bài giảng rồi, tôi phải giảng như tôi có viết xuống đây, ít nhất là cái giảng bài. Đừng các bạn. Không, đợi Chúa. Có khi Chúa cho các bạn một bài giảng rồi, nhưng đứng lên đó Chúa cho các bạn khác, bởi vì nhu cầu khác.
Amen.
Chờ đợi Chúa. Ngay lúc đó Chúa sẽ dạy mình nói gì. Cũng lại một lần nữa đi truyền giảng, có một sư phụ đi lên miền Bay Area, thì tôi bắt đầu tôi đứng lên, và theo cái thói quen của tôi là giảng bài rõ lắm. Nhập đề thì là trình bày ngay những phần tôi sẽ nói về sau. Đó, ngày đó là tôi như thế đó các bạn, ngăn nắp lắm. Nhưng mà Chúa dạy không, đổi con này. Tôi đổi, tôi đã trình bày giảng bài rồi mà tôi vẫn đổi theo điều Chúa dạy. Điều mình ngại nhất là gì? Người ta bảo mình không những vô tổ chức mà lại còn lộn xộn. Các bạn trình bày dàn bài rồi bây giờ nói tầm bậy, nói ra ngoài đề, lạc đề. Xong cái buổi hôm đó tôi đến tôi hỏi anh Phu, anh của tôi, bởi vì ông ấy là giáo sư. Tôi hỏi anh thấy gì không? Không. Không. Chúa che cho mình các bạn ạ. Mình không bao giờ lúng túng trong những trường hợp đó hết á. Chúa che cho mình hết á. Lạ lắm. Vâng lời. Nghe rồi vâng lời. Vì thế tôi nhắc đi nhắc lại với các bạn, phải nghe. Phải nghe. Nếu không nghe thì xin Chúa cho đến khi nghe được. Nghe bằng cách này hay bằng cách khác, không phải chỉ nghe bằng lỗ tai không mà thôi các bạn nha. Nếu các bạn chưa nghe được thì các bạn nhớ là có những cảm nhận, có những hình ảnh cũng là một cách để nghe tiếng Chúa. Vậy thì bác sĩ Chúa có thể dùng, thuốc men Chúa có thể dùng. Đây là một cách mà các bạn khi cầu nguyện cho những người được chữa lành, nếu họ đang uống thuốc các bạn, đừng bảo họ thôi. Không bao giờ bảo họ thôi không được uống thuốc nữa. Nguyên tắc này là nguyên tắc chính Đức Chúa Giêsu áp dụng các bạn. Mình lắm lúc mình tưởng rằng mình có quyền nhưng mà mình vượt quyền. Các bạn nhớ câu chuyện của Đức Chúa Giêsu chữa lành 10 người phung không? Bảo họ gì? Chúa bảo họ sau khi Chúa chữa lành cho họ, Chúa bảo đi trình diện thầy tế lễ. Bởi vì chỉ có ông thầy tế lễ mới có cái thẩm quyền thuộc linh và pháp lý để công bố một người phung lành. Các bạn thấy không? Chúa theo nguyên tắc, Chúa không phá lệ các bạn ạ. Vì thế mình cũng phải thế. Mình cũng phải thế. Đừng có bảo người ta thôi, đừng uống thuốc. Bởi vì trong trường hợp bác sĩ đang chữa thì cái ông bác sĩ đó là cái người có quyền công bố là người này lành hay không lành về pháp lý. Các bạn thấy không? Vì thế mình phải để cho ông ấy tiếp tục. Nếu Chúa bảo các bạn rõ rệt rằng là trường hợp này ta chữa lành cho người đó rồi, người đó không cần uống thuốc nữa, thì trường hợp đó lại khác. Các bạn thấy không? Đừng vội. Các bạn cũng nên nhớ một điều là có những người lại đi quá xa về phía kia. Khi họ đến với bác sĩ thì họ như là thờ bác sĩ vậy đó. Bác sĩ nói như là Khổng Tử viết vậy đó. Bác sĩ nói là 100% và họ tin. Và vì thế mà khi bác sĩ nói rằng là anh chỉ còn 6 tháng nữa đó, là họ chết đấy. Các bạn thấy không? Họ tin bác sĩ hơn Chúa thì họ chết với bác sĩ. Nhưng mà nếu họ nghe theo lời của anh em cho họ biết đó, phải kiếm một cái ý kiến thứ hai, có thể là thứ ba nữa, những cái second, third opinion phải có. Mà các bạn biết theo điều tôi học được đó thì là nó như thế này. Cái điều bác sĩ công bố có tính cách tiêu cực, nó là một lời hổ xả các bạn. Nó là một lời hổ xả. Mình có quyền chấp nhận một lời hổ xả hay không đó là tùy mình. Nếu các bạn tin Chúa có tin vững chắc đến cái độ mà nói không, tôi không tin, tôi từ khước, tôi coi đây là một lời rủa xả, tôi không nhận nó, tôi tin rằng Chúa chữa cho tôi lành. Amen. Thì Chúa chữa. Bao nhiêu người như thế đó các bạn, đã xảy ra cho bao nhiêu người, chứ không phải rằng là đó là cái điều mình nói không không đâu. Và thường thường trong cái trường hợp những người này được chữa lành là như thế nào các bạn biết không? Kinh Thánh, những lời hứa trong Kinh Thánh đó, cứ lấy hết lời hứa này đến lời hứa khác, đọc thuộc lòng cũng được, đọc đi đọc lại cũng được, người khác đọc cho mình cũng được, thu vào tape để nghe cũng được, viết trên ra thành ra những cái mảnh giấy lớn dán lên tường cũng được. Tất cả những cái trường hợp đó cứ đọc lời Chúa, đọc đi đọc lại, Chúa chữa lành.
Amen.
Lành đó các bạn. Cái câu thông thường nhất là cái câu mình nghe, ta Đức Giê-hô-va đấng chữa lành ngươi. Chúa chữa các bạn, và Chúa không có việc gì khó quá cho Chúa hết, tất cả không khó. Bây giờ tôi ngưng lại, tôi hỏi các bạn, gần đây, gần nhất đây đó, các bạn được Chúa chữa lành như thế nào? Xin hai người nói thôi. Dạ, mời bạn.
À, tôi trước khi tôi về hưu thì tự nhiên tôi có cái ý ước nguyện là tôi sẽ đi cầu nguyện đều đều mỗi tháng nhờ thờ làm đó, thì tự nhiên cái chân tôi nó đi cập cảnh mà nó đau lắm mà đi không được. Sau đó khi ở đó họ đến đó họ có cầu nguyện những cái nhóm nhóm hoặc cầu nguyện cho tôi thì chân hết, nhưng sau đó lại đến cái tay, cái vai này nó đau mà không thể nào nhấc lên được nữa. Vậy sau họ cầu nguyện tự nhiên là Chúa chữa cho hết,
cần chữa. Dạ. Một người thứ hai.
Cảm ơn Chúa thì Chúa chữa cho tôi cái bệnh viêm đại tràng. Ăn vào trong cơ thể thì nó không có giữ lại chất bổ, nó đi ngoài. Thì suốt một tháng như vậy thì tôi nói ủa sao mà nó không có bình thường. Mà trong khi đó thì cũng nhiều năm Chúa chữa lành rồi mà không biết bữa nay sao. Thì khi đi khám bác sĩ thì bác sĩ nói đã đến thời kỳ thứ 3 rồi. À, thì lúc đó ốm da bọc xương. Thì lúc đó thì tôi hiệp lại với Hội Thánh cầu nguyện và cảm ơn Chúa, thì cầu nguyện rồi vẫn còn. Và trong tuần lễ đó thì Chúa dạy bài học là bài học của Abraham, coi những sự chưa có như đã có rồi, bây giờ không cầu nguyện nữa, cảm tạ Chúa Ngài đã chữa lành. Cảm tạ Chúa Ngài đã chữa lành là đi năm giác quan, không có quan tâm tới nó nữa, ai hỏi tới là cảm ơn Chúa đã chữa lành. Mặc dầu nó vẫn còn, vẫn tạ ơn Chúa Ngài đã chữa lành. Và tuần lễ sau đó thì Chúa cho khỏe lại, nó mọc lên. Và trước đó là bác sĩ rồi, nó không được ăn rau, không được ăn trứng, không được ăn cá, nói chung là chỉ còn ăn với nước mắm thôi.
Bác sĩ Việt Nam có khác nhỉ?
Dạ.
Cùng trường.
Cảm ơn Chúa.
Viêm đại tràng.
À, có muốn cãi nhanh vì nó có liên quan, cái câu chuyện này có liên quan với mong một siêu một chút về cái sự chữa lành của Chúa. À, có một lần tôi đi dọn cái đồ trong gara, thì tôi đi buổi tối rất là tối và tôi đụng vào trong một cái cột của gara, vì cái nhà mới vào dọn nên mình cũng không có rõ lắm nó cao bao nhiêu, và tôi bị một cái đinh rất là dài, và sau khi sáng sớm tôi kiểm tra lại cái đinh nó bị xét, nó cắm vào trong cái đầu của tôi và nó đau vô cùng và nó có chảy máu, nhưng mà tôi lấy đai tôi vịn lại và tôi đi qua nhà ba mẹ của tôi để ăn cơm. Sau khi vừa ăn cơm xong là tôi có thái độ như là gần như là xỉu và chóng mặt, rồi là buồn nôn kiểu như là không thể nào mà tả được. Và tôi mới ngồi nghĩ, tôi chết rồi, nếu mà căn cứ theo định lý mà về cái trường hợp này đó là tôi sẽ chết. Tôi biết như vậy nữa. Và bắt đầu đó tôi cũng không biết nói làm sao, bắt đầu tôi mới nói vợ. Và tôi nói em rể của tôi là chuẩn bị đưa tôi đi emergency, bởi vì tôi biết cái trường hợp này mà đụng mà bị nhức đầu mà say sẩm mà ói ra đó là tôi biết rồi, là nó sẽ nặng lắm. Và gia đình tôi bắt đầu xách xe chuẩn bị chở tôi đi emergency, và lúc đó tôi rất là cảm thấy không còn biết gì nữa hết trơn. Bắt đầu tôi mới nói không, tôi nói em rể để anh lái, tôi lái xe. Thì nhà tôi cách nhà ba mẹ tôi đó là hai cái stop sign và một cái đèn xanh đèn đỏ, tức là khoảng hai lốc rưỡi đường ở Mỹ này, thì cũng rất là gần thôi. Và bắt đầu tôi lái xe, thay vì tôi quẹo bên trái là đi bệnh viện, quẹo bên phải là về nhà tôi, bắt đầu tôi vừa quẹo bên phải, chú nhắc tới một người, phải gọi người đó, để người đó cầu nguyện cho tôi. Tôi gọi một người bạn của tôi hiện tại bây giờ cũng là mục sư, cũng từng hầu việc Chúa với nhau ở tại Việt Nam. Và tôi chỉ nói với anh ta một câu là bây giờ anh cầu nguyện cho cái đầu của tôi đang bị chóng mặt. Tôi chỉ nói vậy thôi và anh ta cầu nguyện cho tôi. Thì qua khỏi cái stop thời thứ nhất, cái stop thời thứ hai và tới cái đèn xanh đèn đỏ, tôi hết ngày đó. Tôi hoàn toàn tỉnh táo, xong cái bắt đầu người bạn của tôi nói sao ông đi với một siêu sanh nhiều quá mà sao ông không chịu gọi một siêu sanh, mấy trường hợp nữa một siêu sanh giỏi hơn. Tôi mới nói nô, chú đang dạy là phải gọi ông, chứ nếu tôi gọi ông mục sư thì còn cái gì nữa, thì nhưng mà chú dạy tôi phải gọi ông nên tôi gọi ông. Và ông biết ông mới vừa làm một cái điều mà gọi là một cái phép lạ không? Và sau đó bài làm chứng của tôi trước Hội Thánh và trước một số anh em, vừa qua cái bài làm chứng đó, anh em làm chứng có người tin Chúa sau cái việc đó. Sở dĩ tôi muốn nói đây á, có đôi lúc Chúa dạy chúng ta mình phải vâng lời, vì lúc đó nếu như tôi làm theo thói quen thì tôi sẽ gọi ông chứ tôi không gọi người kia. Bởi vì nếu nói kinh nghiệm thì đương nhiên ông, tôi gần gũi với ông nhiều nên tôi hiểu được, mà người kia thì chưa bao giờ mà cầu nguyện chữa lành với tôi bao giờ, phải không? Mặc dù có đã hầu việc Chúa và biết, nhưng mà tại sao tôi gọi người đó? Thì đây là cái việc mà tôi muốn chứng minh, thấy là đôi lúc nếu mình làm theo thói quen, gọi ông chưa chắc chú sẽ dùng ông, xin lỗi ông, chưa chắc chú sẽ dùng ông làm công việc đó, nhưng mà chú dùng một cái người đơn giản, đơn sơ hơn làm để mình yêu mến Chúa hơn. Dạ.
Mình qua một cái điểm thứ hai, những nhà tâm lý, tâm thần và tư vấn có liên quan gì đến việc chữa lành nội tâm? Những người này chuyên chữa về những bệnh tâm thần, cảm xúc, những bệnh họ có tính cách chuyên môn thì Chúa có thể dùng họ. Lại một lần nữa mình thấy Chúa có thể dùng họ. Những bệnh này, loại bệnh này về chiều sâu đó, thường thường là những bệnh có liên quan trực tiếp đến những bệnh bên ngoài, tức là bệnh của thân thể. Các MD, các y khoa bác sĩ thường xác nhận như thế. Vì thế, nó có một mối quan hệ giữa tâm thần, cảm xúc với bệnh của thân thể, nhưng mà nó cũng có quan hệ đến chữa lành về chiều sâu. Tức là các bạn thấy nó có ba góc, ba chiều rồi, các bạn thấy không? Và nó có những mối quan hệ với nhau. Họ, những người này, những nhà chuyên viên này có thể làm việc cùng với mình. Không phải rằng ý kiến của họ luôn luôn sai, nhưng mà mình khi nhận ý kiến của họ thì mình hỏi Chúa. Những người có thể giúp mình tốt nhất là những người gần với Chúa. Nếu họ làm việc và sau khi họ cầu nguyện hẳn hoi thì những người này có thể giúp mình nhiều. Nhưng mà gần đây đó, những cuộc nghiên cứu cho mình biết rằng là những người có tính cách về tâm thần học, nhất là những người tư vấn về tâm thần đó, nó bị nhiều trục trặc, không giúp được cho bệnh nhân mấy. Họ có thể phân tích vấn đề nhưng mà họ không đem lại kết quả, thường thường như vậy đó. Vì những lý do có thể hiểu được, đó là bản chất tâm linh của con người thường bị họ từ khước, họ không chấp nhận. Cái điều quan trọng đối với mình thì đối với họ lại là cái điều vứt đi, không sử dụng. Và chính vì thế mà họ thất bại nặng nề. Một điều nữa là thường thường họ chỉ cho những con bệnh, những thân chủ của họ một thời gian 50 phút. 50 phút để ngồi xuống nói chuyện, giải quyết vấn đề về tâm thần. 50 phút không đủ. Ở đây mình học được bài kiên nhẫn các bạn ạ. Học được rằng là khi mình đến với một người với tình yêu, như tôi nhắc đi nhắc lại với các bạn đó, chữa lành về chiều sâu căn cứ trên tình yêu thương. Và khi các bạn đến với họ, các bạn không nghĩ đến thời gian. Nếu các bạn định thời gian với họ đó thì không làm xong công việc các bạn. Không những một buổi, có khi hai buổi, ba buổi, có khi đến năm, sáu buổi các bạn ạ. Phải kiên nhẫn lắm. Mình thường thường mình chỉ thích những cái gì có tính cách nữa là instant, tức thì các bạn ha. Ăn mì cũng mì ăn liền này, chứ không chịu đợi, không chịu đợi. Cái gì cũng phải nhanh, không được các bạn ạ. Chúa kiên nhẫn đối với mình thế nào các bạn biết không? Các bạn nghĩ lại chính mình đi, xem thử Chúa kiên nhẫn với mình như thế nào để đem mình trở về. Trường hợp các bạn thế nào tôi không biết, nhưng Chúa kiên nhẫn với tôi vô cùng các bạn ạ. Vô cùng kiên nhẫn. Và bây giờ Chúa tiếp tục kiên nhẫn bằng cách ở với tôi đời đời. Kiên nhẫn lắm các bạn. Mình biết mình có phải không các bạn? Một người đâu có phải dễ để mà vừa lòng. Mà Chúa chịu ở với mình đời đời. Có những người tư vấn, gọi là tư vấn chăn bày, tức là những người trong Chúa đó, những người tư vấn ở trong Đấng Christ, những người biết Chúa một cách sâu nhiệm đó, những người này là những người bạn của mình, gần với mình nhất trong việc chữa lành chiều sâu đó các bạn. Có một phần này tôi chỉ nói phớt qua, vì phần này phải được đề cập đến dài dòng trong một phần học khác. Giải phóng là một chức vụ thứ tư liên quan đến chữa lành chiều sâu. Giải phóng tức là trừ quỷ đó các bạn. Đây là một phần mình sẽ học tới vì nó vô cùng quan trọng. Không biết các bạn gặp nhiều người có quỷ chưa, chứ tôi gặp nhiều lắm các bạn. Ngay trong những nhà thờ, từ trước mình không thấy, nhưng đùng một cái mình thấy nó xuất hiện. Bởi vì có một người bạn của tôi cũng đi hầu việc Chúa, nói rằng là nếu mình chỉ về tắm trong ao một cách bình thản thì là không có việc gì, thấy cái ao tốt. Nhưng mà nếu lấy điện dí xuống ở dưới đó thì tất cả những con gì ở bên dưới nó nổi lên. Các bạn nhé, nổi lên bao nhiêu thứ không phải là sạch, nó nổi dậy. Khi mình cương quyết đương đầu với thế lực mờ tối, mình phất cờ đỏ và mặc nó thì nó nổi dậy. Còn nếu mình để cho nó yên thì nó để cho mình yên. Phải không các bạn?
Amen. Yeah. Amen.
Các bạn nhìn xem trong Kinh Thánh Chúa Giêsu thế nào? Chúa có để cho nó yên không? Không bao giờ các bạn ơi. Không. Không. Chúa sai các môn đồ đi ra thì một trong những cái phần chủ yếu là trừ quỷ, chữa lành và trừ quỷ. Chúa đi đâu Chúa cũng làm như thế đó các bạn, trừ quỷ. Nhiều người không thích, nhiều người không thích làm công việc này. Chân chỉ mà nói trước mặt Chúa đó, tôi không dám nói, bởi vì đi đến cái phần đó hơi nặng, tôi không nói. Vậy thì chữa lành chiều sâu liên quan đến những loại chữa lành khác. Và cái phần chót mình vừa nói đó là ngay cả vấn đề trục xuất quỷ dữ cũng là một phần nó có liên quan, và liên quan trực tiếp đến chữa lành chiều sâu các bạn. Các bạn nhớ điều này, tôi cứ trình bày dần dần để cho các bạn thấy là khi thấy một người bị quỷ ám hoặc là bị quỷ áp bức, nó có những trình độ khác nhau. Quỷ ám tức là possession bởi quỷ, nó nắm trọn đó. Còn áp bức là chưa nắm trọn, mới có một phần thôi. Nếu các bạn chỉ chuyên xông vào để đuổi quỷ ngay tức khắc đó, có thể các bạn thành công, nhưng mà vất vả lắm. Nhưng mà chữa lành chiều sâu đi trước cái việc đuổi quỷ thì các bạn sẽ làm không những nhẹ nhàng hơn mà kết quả là bền vững. Bởi vì có những người được đuổi quỷ rồi, nhưng mà những cái chỗ để cho quỷ bám vào trong con người của nạn nhân vẫn còn đó, chưa được tẩy thanh đó, thì nó lại trở lại các bạn. Và bệnh lại như cũ, có khi trầm trọng hơn nữa.